Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2016. Đây là bài pháp số 15 trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm nay xin bắt đầu bằng một cái bài pháp nói về thiền đi. Chúng ta nhớ là chúng ta hành thiền, thiền ngồi có, mà thiền đi và thiền trong sinh hoạt hàng ngày. Mình giả này trẻ thôi, mà mới tập, và cô ta kinh nghiệm thiền đi như thế nào, cô trình bày. Thưa ngài, trong một thời kỳ tinh hành, con nhận ra chỉ có sự chuyển động và rung động từ gót chân tới đỉnh đầu, chỉ có sự chuyển động chứ không ai, không có ai đang đi cả. Những cảm giác thô cứng đều tan hết và con có cảm tưởng con có thể đi mãi mà không có chán. Con nhận ra chỉ có sự chuyển động và rung động từ gót chân tới đỉnh đầu. Và gì nữa, chỉ có sự chuyển động chứ không có ai đi hết. Thường thường thì mình nói mình đi, bây giờ mình kinh nghiệm chuyển động thôi, không có ai trong người đi. Thiền sư trả lời: kinh nghiệm được, hãy tiếp tục quan sát và học hỏi thêm, nhớ đừng thỏa mãn mà ngưng lại. Lý do là vì sao hồi trước tôi hay gật đầu và nói được, thế là hành giả không chịu cố gắng tu tập thêm nữa. Đó là lý do thiền sư nói tôi ít khi mà tôi khen ai lắm. Tôi khen tôi nói tốt, tôi nói hay là họ không tu nữa. Kinh nghiệm được, được đấy, nhưng mà nhớ phải tiếp tục thêm nữa, đừng có đứng lại. Thưa sư, sau đó con đặt câu hỏi tại sao đi, thì mỗi lần xoay người hay chủ động ngưng lại thì thấy nhận ra được có tác ý trong đó. Khi con đặt cái câu hỏi ai đi đây, thì con thấy rằng cứ mỗi lần tới cái chỗ đó rồi xoay người thì trong này nó có tác ý. Rồi mỗi lần mà đi rồi cũng ngưng lại cũng có tác ý nữa. Thưa sư, lúc đầu con nghĩ chỉ có một tác ý chính lúc đầu và các bước chân tiếp theo là chỉ để giữ thăng bằng mà thôi. Con này nói là trong khi con bắt đầu đi con thấy có tác ý thúc, chứ không có ai trong này hết. Và con nghĩ là chỉ có một cái tác ý lớn đó thôi. Nhưng mà còn phía sau á thì tác ý không có, các bước chân tiếp theo chỉ giữ thăng bằng mà thôi. Nhưng sau nhiều lần quan sát con thấy có tác ý chính lúc đầu, nhưng cũng có những tác ý phụ để thực hiện, và hoạt động nào cũng có sự tham dự của nhiều tâm cả. Thì quý vị thấy là càng hành thiền bao nhiêu, càng tu tập bao nhiêu, cái sự quan sát của mình nó càng lúc nó càng sâu sắc à. Nhưng mà thiền sư cũng không đồng ý đâu. Tại ngàn đó ông nói được, nhưng mà thấy tác ý phải nhớ đặt câu hỏi tại sao có tác ý. Lúc đầu đi thì thấy không có ai đi hết, có chuyển động mà thôi, chuyển động và cảm giác mà thôi. Mình từ từ thấy này, chính cái tác ý nó thúc mình đi, chứ không phải có ai đi, không có tôi đi. Thiền sư tới ngang đây rồi cũng đặt thêm câu hỏi nữa. Vậy thì hành giả đã thấy tác ý rồi, phải hỏi tại sao mà tác ý khởi sanh, tại sao có tác ý. Dạ thưa thầy, con nghĩ rằng tác ý khởi sanh do có mục đích. Ông thiền sư nói vậy thì trong này phải có động cơ thúc đẩy nên tác ý mới khởi sanh. Động cơ gì hành giả có thấy không? Tới ngang đây thì hết rồi. Vì thiền sư này không trả lời được nữa. Quý vị thấy không, cứ mỗi lần quý vị kinh nghiệm, người ta mời quý vị quan sát thêm chút nữa, gọi là thúc đó. Đưa quý vị đi tới nữa. Nhờ vậy mới gọi là cái người thiền sư là cái người mà trợ cho quý vị thấy thêm mới đi. Lúc đầu không thấy ai, lúc đầu chỉ thấy một tác ý, không, lúc đầu không thấy ai nè, cứ kế là thấy một tác ý nè, và thấy nhiều tác ý nè. Thì thiền sư hỏi cái tại sao mà có tác ý này. Dạ thưa sư, dạ, tại vì có một cái động cơ, tại vì có một cái ý nào khởi sanh đó, nó có cái mục đích nào đó. Thì thiền sư nói rằng ở trong này nó có một động cơ gì nó thúc đẩy. Và phải nhớ rằng cái động cơ thúc đẩy đó, gọi là tiếng Anh gọi là motivation đó, đa phần là tham sân si. Cứ sợ vậy đó. Thôi để yên cái phần đó, bây giờ có một cái phần khác. Con đi kinh hành và thấy một lực đẩy tâm, lực đẩy của tâm khiến thân lao về phía trước. Thì trước thì con đi kinh hành là con thấy mình muốn đi tới, nhưng bây giờ nó có một cái lực thôi, nó đẩy thân lao về phía trước. Một câu hỏi xuất hiện: thân hay tâm đi? Con chưa thấy câu trả lời và tự nhắc nhở: thôi tu đi cho có trí tuệ, trí tuệ sẽ giúp giúp mình tìm ra câu trả lời. Thiền sư trả lời: để giúp quý vị hiểu điều này, tôi cho các bạn một ví dụ. Bởi vì ông này ông nói rằng là con thấy có một cái lực nó đẩy, lực có đẩy như vậy là một cái tâm nó đẩy à, vậy như vậy là tâm đi à, nhưng mà thân đang chuyển động ngay, vậy là thân đi hay tâm đi? Để giúp quý vị hiểu điều này, tôi cho các bạn một ví dụ. Một người đi xe đạp, xe chạy nhanh về phía trước, người ngồi trên xe, cả hai sẽ cùng di chuyển một lúc. Nếu mà quý vị hiểu được cái câu này thì quý vị sẽ hiểu cái câu thân đi hay tâm đi. Một người đi xe đạp, xe chạy nhanh về phía trước, người ngồi trên xe, cả hai sẽ cùng di chuyển một lúc. Một người có màu da đen, mặc chiếc áo trắng, áo thun màu trắng, thấy áo sẽ thấy luôn cả người này cùng một lúc. Đó là hai ví dụ mà ông thiền sư cho để trả lời cái câu hỏi thân đi hay tâm đi. Dạ thưa sư, con thấy rằng khi đi kinh hành tâm ít phóng, ngồi thì tâm chạy lăng xăng. Vậy thì mình khi mình đi tâm đứng, khi mình ngồi tâm đi, có phải không? Khi đi kinh hành thấy tâm ít phóng, ngồi thì thấy tâm chạy lăng xăng. Tại sao khi mình đi tâm đứng, khi mình ngồi tâm đi? Trả lời: lúc đi tâm phải quan sát nhiều đối tượng đang có mặt chung quanh, cho nên tâm bận rộn và không thấy sự suy nghĩ. Vì vậy đôi khi người ta hỏi tại sao mà tôi ở nhà để tôi làm việc, tôi không thấy tâm tôi phiền não, tôi vô chùa tôi thấy phiền não quá chừng. Tại vì tâm nó đang bận rộn ở bên ngoài, nó ham lao làm này làm kia, nó ham xử lý cái công việc bên ngoài, tâm nó chạy ra hoàn toàn bên ngoài. Vì tâm nó chạy ra hoàn toàn bên ngoài, do đó mình không thấy cái tâm phiền não của mình. Mà khi mà vô trong trường thiền mình tập á, thì mình có cơ hội ngồi yên, cái tâm không còn để ý bên ngoài nữa, thì nó quay trở lại bên trong. Lúc bây giờ mình mới thấy tâm mình suy nghĩ rất là nhiều, tâm mình phiền não rất là nhiều. Lúc đi tâm phải quan sát nhiều đối tượng đang có mặt chung quanh nên bận rộn không thấy tâm suy nghĩ. Khi ngồi mắt nhắm, thân không cử động, tâm hết bận rộn, bây giờ mình sẽ thấy suy nghĩ nhiều, và đa phần những suy nghĩ này là phiền não. Đó là lý do tại sao mà người ta ngồi người ta thấy tâm phiền não lắm. Khi mà tâm ngồi mà thấy nó phiền não quá, chịu không nổi là tự nhiên nó thúc đứng dậy. Một câu hỏi khác đặt ra trong vấn đề đi thiền đi: tại sao phải nhìn thẳng phía trước lúc đi kinh hành, không nhìn qua nhìn lại được hay sao? Con thấy thiền sư đi nhưng ngài nhìn phía này phía kia rất thoải mái, hay khi đi phải nhìn thẳng phía trước để mình thu thúc thân tâm? Thu thúc thân tâm là mình kiểm soát cái thân và tâm của mình, không để cho chạy tầm bậy bạ. Thật ra tôi không muốn đặt một công thức nào hết, thiền sư nói. Thật ra tôi không muốn đặt một công thức là lúc đi hành giả phải nhìn như thế nào. Khi thiền đi, nhớ đi thật tự nhiên, đừng cố gắng đi thật chậm để chú tâm vào chân nhìn cho rõ. Đi thật tự nhiên và nhớ duy trì chánh niệm. Nếu nhìn thì chánh niệm trong cái nhìn, nhìn biết đang nhìn là được. Nếu thấy cần thì nhìn, không cần thì đừng ngó qua ngó lại. Vì vậy nếu mà quý vị thấy không cần thiết phải ngó qua ngó lại trong khi mà mình thiền đi, các bạn hãy nhìn phía trước. Mà nếu mình nhìn qua nhìn lại thì nhớ phải duy trì chánh niệm, còn thôi cái cảnh xung quanh nó lôi mình đi. Nguyên tắc của sự thiền tập: hãy tự quyết định lấy cái gì cần và nên làm trong khi bạn tập, nhất là trong khi thiền hành hay là thiền đi. Nhưng làm gì thì làm mà nhớ duy trì chánh niệm. Bạn hỏi tại sao mà tôi đi mà tôi nhìn qua nhìn về một cách thoải mái như thế? Tôi là người có trách nhiệm của một người trụ trì, cho nên tôi phải để ý và tâm nhìn chỗ này chỗ nọ, chứ đôi khi tâm cũng không muốn nhìn qua nhìn lại. Vì tôi có trách nhiệm ở trong chùa này, do đó tôi đi đâu tôi cũng nhìn qua nhìn lại, bởi vì nó đó là cái phần trách nhiệm của tôi. Nhìn, lắng nghe, nói, suy nghĩ làm hao tổn rất nhiều năng lượng. Bởi vì tôi là trụ trì, do đó là tôi đi tôi phải nhìn chỗ này chỗ kia. Nhưng mà tôi hiểu một điều rất chắc chắn, đó là khi bạn nhìn, tức là bạn chú ý đó, bạn lắng nghe người ta nói chuyện gì, bạn nói hay bạn suy nghĩ, tất cả những cái sinh hoạt này nó đau hao tổn rất nhiều năng lượng. Đó là tại sao mà ta suy nghĩ nhiều quá mà ta điên khùng là vậy đó. Mệt mỏi quá, chịu không nổi, quá nhiều cũng vậy, nhìn nhiều cũng vậy, nghe nhiều cũng vậy nữa. Khi sử dụng quá nhiều năng lượng, tâm mau mệt mỏi, tâm không sáng suốt và quyết định rất dễ sai lầm. Chúng ta tu hành thì nhớ giữ tâm cho quân bình, sáng suốt, an tĩnh để làm, để nói hay quyết định một điều gì. Vì vậy thần sư này thường nói rằng là tôi không hiểu tại sao mà người ta thích nói, chứ tôi thấy là nói nó rất là hao tổn năng lượng. Rồi khi nói người ta trả lời mình phải cố gắng mình nghe, cũng hao tổn năng lượng. Rồi nói nghe rồi phải suy nghĩ trả lời, cũng hao tổn năng lượng. Và khi mà mình là người tu hành thì nhớ hãy giữ cho tâm sáng suốt, đừng để cho tâm nó quá mệt mỏi. Tâm mệt mỏi bị quá rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, nhiều chuyện phải nói, nhiều chuyện phải nghe, thì cái quyết định của mình nó rất là dễ sai lầm đây. Sư nhớ có một năm có một vị thiền sư người Miến Điện qua bên Mỹ đi dạy thiền bên đó. Ngài nói với sư, ngài nói tôi qua Mỹ tôi khỏe quá, tôi chỉ làm một chuyện thôi, đó là sao tôi dạy thiền và tôi giảng pháp. Mà ngài thì lớn tuổi rồi, do đó ngài giảng pháp ngài giảng một số bài rồi thôi rồi. Năm này nghe ngài giảng vậy, sang năm mình thấy ngài cũng giảng bao nhiêu, năm nữa ngài cũng giảng bao nhiêu đó thôi. Cứ căn bản thiền tập là cứ nói bao nhiêu đó thôi. Nên trình pháp cũng vậy, có cái gì thì ngài nói sửa mình chút đỉnh, còn không ngài nói hãy duy trì chánh niệm. Ngài nói tôi ở bên này tôi khỏe quá, nói vậy. Khi mà ngài nói tôi ở bên này tôi khỏe quá, sư không hiểu ngài muốn nói cái gì. Tới khi mà sư đi vô, ngài đi về, sư đi theo ngài đi vô trong trung tâm của ngài mới thấy trời ơi, hầm gần như là 24/24 luôn luôn có người. Ngay cả ban đêm ngài sắp sửa đi ngủ cũng có người vô, người thì tâu cái này tình cái nọ, nói cái này nói cái kia, hao tổn năng lượng mệt mỏi quá chịu không nổi. Vì vậy đi ra được nước ngoài là một cái dịp để ngài nghỉ khỏe, không có ai lại làm phiền nữa. Nhưng mà bản chất của cái câu chuyện của thế gian là mình phải đối đầu mà giải quyết. Thầy ông mà thiền sư mà dạy sư ông nói hễ mà gặp câu chuyện là mình phải giải quyết, cho mình không thể trốn được. Mệt mỏi là mệt mỏi nhưng mà phải giải quyết. Khi mình thấy rằng câu chuyện quá nhiều và là quá nhiều mệt mỏi và hao tổn nhiều năng lượng thì mình phải sắp xếp làm sao cho ít phần sự. Đó là cái mà Đức Phật dạy các bậc vị tỳ khưu, ít phần sự, làm việc bớt lại để thì giờ mà tu tập, đừng để cho tâm nó náo loạn quá. Khi mà nó nói nhiều, nó nghe nhiều, nó nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, tâm hao tổn lắm. Bạn nói về vấn đề thu thúc, tôi xin nói khi quan sát được tâm là có sự thu thúc rồi. Câu này câu hỏi mình đừng có nhìn bên này là để mình thu thúc thân tâm phải không? Thì Trần Sư nói rằng hễ mà bạn mà quay được cái tâm của bạn là bạn thu thúc rồi. Đức Phật có dạy lành thay thu thúc thân, lành thay thu thúc khẩu, lành thay thu thúc tâm. Thế mà thu thúc được tâm tức là quan sát được cái tâm, hiểu được cái tâm của mình rồi, cái đó là gọi là cái mừng tốt nhất rồi, khỏi cần phải chữ thu thúc nữa. Có nhiều vị trong khi tập thiền nói là tâm nó xuống con làm chuyện này chuyện nọ, có khi con làm theo nó mà có khi con không làm theo nó. Thì đây trong một cái bài pháp người ta trình vừa năm vừa rồi ấy, cũng có nói một cái câu liên quan tới vấn đề tâm với suối. Thưa sư, trong khi đang ngồi có tâm suối, xả thiền đi, xả thiền về phòng nghỉ, mệt quá rồi, tâm con rất bực vì ý này, tiếp tục ngồi quan sát nó một hồi, tâm dịu bớt, tâm hết bức xúc, hết phản ứng, con tập như vậy có đúng không? Con ngồi thiền có tâm suối, xả thiền đi, về phòng mà ngủ một giấc cho nó khỏe. Con rất là bực, ông bực con không chịu đi thì con ngồi đó con quan sát tâm, thì quan sát một lát thì tâm nó hết bức xúc, hết phản ứng, con tập như vậy có đúng không? Rất đúng. Bất cứ tâm gì thiện hay bất thiện, nếu chúng con mặc nhớ quan sát kiểm tra rồi học hỏi, hành giả quan sát tâm yên xuống và tiếp tục ngồi, vị hành giả có học được gì không nè? Khi sư bị tâm nó thúc, đây là một vị sư trình pháp. Sư nói sư không muốn nghe nó. Sư ngồi yên và sư quan sát. Một lát tâm nó dịu và tiếp tục ngồi thiền được. Thì thiền sư mới hỏi lại, vậy chứ khi mà mình mình tâm mình yên xuống rồi đó, mình tiếp tục ngồi thì bây giờ mình học được cái gì này, mình rút ra được cái bài học gì ở trong cái kinh nghiệm này. Dạ thưa sư, con thấy rằng với tâm mình phải nhẫn nại, nghĩa là nó xuống đừng làm, phải nhẫn nại với nó, quan sát nó, từ từ nó yên thì nó hết xuống. Thì con nghĩ rằng với tâm mình phải nhẫn nại. Thiền sư nói câu trả lời đúng là đừng tin những gì tâm nói. Tâm suối mình nhảy vô xe tự tử, đừng tin nó. Bởi sư trước đây là ông này cũng đã trình pháp nói, con đang đi bác tự nhiên tâm nó suối nó nhảy, nó nói mình nhảy vô xe mình tự tử, đang đi vậy à, phải chi mình nhảy vô mà nhảy vô để xe nó đụng cái cho chết cho yên cho rồi. Ông lặp lại ông nói sư nhớ không, nó suối sư nhảy vô xe để tự tử đó, nhớ đừng nghe nó. Bây giờ nó suối mình về phòng ngủ, mình đừng có tin nó. Khi mà sư này trình pháp mà nói rằng là thưa sư con đang đi bác, tự nhiên thưa thiền sư con đang đi bác, tự nhiên có một cái tâm đó, nó suối con nhảy vô xe tự tử. Thiền sư nói vậy là ông này trầm cảm rất là dữ, nhiều chuyện đau khổ buồn phiền lắm, phải không? Dạ phải. Làm như không thấy vui không? Dạ không. Thì người nào mà cái tâm nó trầm cảm nó không vui ấy, là đó đó, nó ưa nghĩ tới cái chuyện tự tử quyên sinh. Thiền sư nói cẩn thận đi, hễ mà mình tự giết mình mà mình chết á, 500 kiếp sau nữa mình tiếp tục giết mình nữa, và mình nghĩ rằng có lẽ là giết mình tự tử là chắc là mình sẽ bớt khổ, nhưng mà không đâu. Mình chết với tâm sân, mà mình chết với tâm sân là thứ nhất là mình được xuống đọa cái địa ngục rồi, mà còn 500 những kiếp về sau nữa là tiếp theo đó 500 kiếp là mình tiếp tục mình tự giết mình nữa. Bản tính thông thường của người thế gian là tin vào những gì tâm nói và làm theo sự suối bảo của tâm, cho nên tạo không biết bao nhiêu là ác nghiệp. Người có tu niệm không làm như thế, tâm nghĩ gì hành giả chánh niệm hay biết, chánh niệm hoài trí tuệ sẽ phát sanh, trí tuệ bây giờ sẽ chỉ cho mình làm cái gì cần làm và nên làm. Có một người Phật tử tới nói với sư, nói tôi vô chùa người ta có nói tôi vô đây tôi làm phước bố thí cúng dường đặt bát rồi làm đủ thứ sinh hoạt ở trong chùa đó, mà mình là người Phật tử phải lên đây phải làm những cái chuyện đó. Rồi sư hỏi rồi sao, nói nhưng mà con thì con nghĩ ngược lại à. Cái người mà trình pháp với sư, cái người mà tới nói chuyện với sư nói vậy, con nghĩ ngược lại. Con nghĩ ngược lại là nghĩ làm sao mà ngược lại, con thấy rằng là con cần giúp những cái người xung quanh con học khổ quá đi, còn cái phước ở chùa làm đó thì con biết vậy thôi, mà con không chưa có ý thức được rõ ràng. Nhưng mà con biết rằng con làm phước, con giúp những cái người xung quanh con này, có nhiều đứa trẻ nó rất là khổ này, không phải tiền bạc đâu mà nó giúp nó về phương diện là săn sóc nó, coi chừng giùm nó, có nhiều cái hoàn cảnh xung quanh con nó khổ kìa lắm, mà con muốn ưu tiên cho những người đó. Sư nói cô hiểu vậy rất là đúng rồi. Cái phước nó không phải đến từ cái chuyện mình giúp ai, mà cái đến từ tâm của mình này. Mình giúp với cái tâm không mong cầu, không vụ lợi, không phải là đi chùa làm phước để cho có phước. Khi mình nghĩ rằng làm phước mà cho có phước là thua rồi đấy, đó là mất phước rồi, bị tâm đó tâm tham mà. Còn mình làm phước, mình giúp đỡ, mình làm từ thiện, mục đích là mình giúp đỡ người khác, rồi mình bỏ cái tâm bỏng sẻn của mình nữa, hai cái đó mới quý à. Còn mà mình nói rằng tôi phải vô chùa, tôi phải cúng dường cái này cái kia, tôi phải làm sinh hoạt này để cho có phước, mình nghĩ mình muốn phước là không có phước, hay là cái phước của mình rất là ít. Người có tu niệm không làm như thế, tức là không chạy theo tâm. Tâm nghĩ gì hãy chánh niệm hay biết, chánh niệm hoài trí tuệ phát sanh, sẽ chỉ cho mình làm cái gì cần làm và nên làm. Khi mà có trí tuệ rồi thì trí tuệ sẽ dạy cho mình cái điều gì. Ví dụ chẳng hạn hồi nãy thấy không, cô này có suy nghĩ vậy rất là trí tuệ. Cái chuyện mà đi vô chùa mình làm phước tôi chưa biết, phước gì tôi không thấy, mà ngược lại tôi thấy tôi giúp đỡ những người xung quanh của tôi, tôi tạo cho họ một cái niềm vui mà chính tôi cũng sung sướng nữa. Tôi hiểu một cái câu là cái đức là cái phước báo, cô nói vậy, cái đức nó tùy cái tâm, hiểu vậy quá đúng rồi. Vì vậy mình hãy tu tập đi cho có trí tuệ, đây là một dạng trí tuệ này. Trí tuệ sẽ chỉ cho mình làm cái gì nên làm và không nên làm. Còn thường là mình ai du à, mình làm bởi vì mọi người làm cho đó mình làm theo. Và ông thiền sư này cũng hay nói rằng là cái người mà ai du là cái người tâm si nhiều lắm, không biết gì hết trời. Có một bài khác nữa cũng lâu rồi, nói về vấn đề mà đừng theo tâm. Thưa sư, con thấy tâm con nó sai đủ thứ, đang ngồi nó kêu con dậy đi kinh hành, không biết làm sao đó, ngồi tự nhiên nó không chịu ngồi, giữ đứng dậy thiền hành. Đi một lát nó nói thôi mệt quá ngồi xuống, con ngồi. Ngồi một lát nó nói thôi ngồi ngoài cũng mệt, đi về phòng ngủ. Ngồi trong phòng chán bực vì người bên phòng bên kia nói chuyện lớn, nó đòi lên lại thiền đường. Tới thiền đường thấy bóng sư trụ trì, sợ quá không dám vô nên đi lòng vòng bên ngoài. Vậy là cả buổi không tu miếng nào hết, đang ngồi trên này tự nhiên xúi đi. Đi đã rồi nói thôi vô ngồi nữa. Ngồi lát thấy chán về phòng ngồi. Về phòng ngồi người ta bên cạnh ta nói chuyện ồn quá, mấy người này bất lịch sự làm cái gì, nói chuyện ồn quá chịu không nổi, thôi lên thiền đường ngồi. Lên thiền, mới bước vô thiền đường thấy sư trụ trì đi ngang, được vô trễ mà, sợ quá thôi đi lòng vòng lòng vòng. Quý vị thấy nghe theo tâm thì cả buổi sáng không chẳng tu hành gì hết. Thầy sư nói chúng ta phải sử dụng trí thông minh chứ không phải tâm muốn là mình làm theo nó. Điều này có nghĩa là mình thấy cái tâm nó có một cái lực rất mạnh đối với mình, phải vậy không? Thì trước giờ là mình làm theo cái tâm nó xúi bẹp, xúi quẩy mình làm, đôi khi nó xúi những chuyện sai mà mình vẫn làm như thường. Đây là phiền não, cho nên càng theo càng bị hạch sách thêm lên. Tâm bây giờ sẽ rất chấn động và mệt mỏi, đưa đến chán nản và bỏ cuộc. Một vị hành giả Miến Điện tới trình pháp và thưa với tôi rằng cô này ban đêm muốn ngồi thiền trên giường trước khi đi ngủ. Trước khi mà ngủ cô này cô nói rằng tâm nó nói thôi đứng dậy, ngồi đi ngồi thiền. Mới ngồi một chút nó đòi ra thiền trước bằng Phật. Ngồi trong này nó buồn ngủ quá, ra trước bằng Phật ngồi chắc là tinh tấn hơn. Ngồi chưa yên, nghe tiếng mũi vo ve, tâm đòi vô giường bỏ mùm ngồi. Ngồi thấy hơi buồn ngủ, ngủ lại, lại đòi ra trước bàn thờ. Một lúc tâm dao động mệt mỏi quá, muốn nằm xuống tại chỗ ngủ luôn cái nửa đêm, nằm ngay tại giữa bàn Phật có ngủ. Ngồi trong giường nè, sư nói thôi đi ra ngoài kia qua bàn Phật ngồi cho có tinh tấn. Ra ngoài bàn Phật á, thấy nghe tiếng mũi, tâm mới đòi vô giường bỏ mùm ngồi lại. Ngồi thấy buồn ngủ rồi, lại chạy ra trước bàn Phật nữa, chạy lui chạy tới tâm mới xuôi. Hành giả không thỏa mãn với những gì đang xảy ra trong hiện tại, tâm nghĩ làm cái kia sẽ tốt hơn. Những trường hợp như vậy có ngồi cũng như không, vì tâm đang bị phiền não thúc đẩy. Phiền não loại trừ nó trước bằng cách quan sát tâm sai sử. Thầy sư nói trong khi mà mình ngồi như vậy tâm nó xuôi dữ lắm, cứ đứng dậy hay là đi hay là ngồi nó nói cái gì không biết. Thì ông nói là hễ mà cái đó mà mình làm theo tâm á là phiền não không à. Mình sẽ hành thiền vì phiền não tâm nó xúi, mình sẽ đi thiền vì phiền não tâm nó xúi. Lúc bây giờ ông nói chỉ ngồi, nếu mà nó xúi ngồi yên đó, đứng yên đó quan sát cái tâm, đừng có nghe nó sai sử. Thưa thiền sư, đây một vị khách trình pháp, con đi kinh hành sau giờ ngồi từ 7 giờ tới 8 giờ, có một giấc ngồi từ 7 tới 8 ở bên trường thiền bên Myanmar đó. Thì sau 8 giờ con đi kinh hành, thì 8 giờ rưỡi vô ngồi lại, từ 8 rưỡi tới 9 giờ. Con đi kinh hành thấy mệt mỏi, mắt cay và muốn nhắm lại, cương quyết không bỏ cuộc, vừa đi vừa nhìn đồng hồ, thấy kim đồng hồ gần như đứng yên, thời gian gần như ngưng lại. Tới giờ đi kinh hành ban đêm á mà mệt mỏi quá, mắt cay xè, muốn nhắm nhưng mà không được, không bỏ cuộc, ráng đi. Trong khi vừa đi và vừa nhìn đồng hồ, đồng hồ quá sự tới giờ ngồi chưa đó, càng nhìn đồng hồ thì thấy tâm nó càng đáng nản, mà thấy gần như đồng hồ đứng yên à, không có rụt rịch chút nào hết trơn. Thiền sư nói đừng nhìn đồng hồ, càng nhìn càng thấy thời gian kéo dài thêm ra. Dạ thưa thiền sư, cuối cùng con lên ghế ngồi nhìn phản ứng của tâm, tâm bên trong cứ dục về phòng ngủ, nhưng lúc nghe tiếng đồng hồ gõ 9 giờ, tâm bây giờ hết muốn ngủ, hết muốn về phòng, tự nhiên tỉnh ráo. Hồi đó thì nó xúi về phòng ngủ, quyết định cương quyết không ngồi, đi đã xong rồi ngồi ở ghế ngồi. Tới lúc mà đúng giờ về ngủ rồi, mắt sáng rực, chẳng buồn ngủ tí nào. Thiền sư trả lời, thiền sư nói hành giả có nhận ra tâm mình nó xảo quyệt không? Suốt cả một tiếng từ 8 tới 9 nó hạch sách, nó đòi hỏi làm đủ trò, đòi về phòng. Nhưng khi tới lúc được về nghỉ là nó làm ngược lại. Nhiều hành giả chiều theo tâm, bỏ thiền đừng bỏ trên đường về phòng nằm, nhưng về phòng thì nằm nhưng mà đâu có ngủ được. Tại sao? Tâm bây giờ suy nghĩ đủ thứ chuyện, liên luôn cả chuyện hối hận vì không chịu ở lại tập trung với tới giờ thiền của cuối ngày. Hễ mình ở đây thì nó xúi mình về, tất cả mọi người đang ngồi thiền nó xúi xúi mình về phòng, thì ông nói bảo đảm 100% khi quý vị về phòng quý vị không có ngủ được đâu. Tâm nó suy nghĩ lung tung mà nó suy nghĩ một cái chuyện nữa là thay vì mình ngồi cho hết tới 9 giờ như mọi người, mình bỏ mình về như thế này, tâm nó rất là hối hận. Vì vậy nghe theo tâm sai sử, bạn không thấy từng giai đoạn đòi hỏi của nó, hãy chờ đợi và khi tâm muốn gì hãy quan sát nó, quan sát liên tục cho tới lúc nào mà nó im mới được. Dặn vậy. Vì bạn không có tập, do đó bạn không có thấy từng cái giai đoạn cái sai sử nó thúc mình. Thì nếu mà tập mình thúc, nó thúc cái gì mình không làm, ngồi yên đi, mình im đi, mình ngồi yên đi, mình đừng làm, không làm một lát là nó im rồi. Bây giờ sẽ đọc một cái bài khác, pháp khác. Cái bài pháp này nó khá lâu rồi. Người ta hỏi thiền sư thế nào là danh sắc. Mình tập thiền, mình nghe danh từ danh và sắc. Vậy danh sắc là gì? Thưa sư, con nghe sư dạy, sư nói rằng không ai tập thiền mà bắt đầu bằng thực tại chân đế, phải sử dụng khái niệm. Ví dụ như mình ngồi thiền chẳng hạn đó, mình nói rằng mình thấy cái đau chẳng hạn, thấy cái cảm giác. Nhưng mà thật ra ông nói cái này là mình nắm bắt khái niệm mà thôi, cho mình chưa thấy cái cảm giác thực sự đâu. Bởi vì cảm giác là một cái pháp chân đế. Mình nói con ngồi thiền, con thấy tâm con suy nghĩ, nhưng mà ông nói cái tâm thật sự là mình chưa có thấy. Mình chỉ thấy cái nội dung nó suy nghĩ cái gì, tức là mình nắm cái chân đế. Nhưng mà chúng ta cần nắm bắt cái đó để từ từ rồi mình sẽ hiểu thế nào là chân đế. Chứ không ai đi qua cái cầu chân đế liền. Đây là cái phần giải thích này. Chúng ta không thể bắt đầu bằng pháp chân đế, mà chúng ta phải quan sát, phải bắt đầu bằng các khái niệm trước cái đã. Ai cũng bắt đầu bằng khái niệm chứ không vô thực tại chân đế liền được. Những gì chúng ta tập có lẫn cái khái niệm trong đó là gần như thiền định. Ví dụ như khi chúng ta ngồi, chúng ta thấy thân mình ngồi. Nhưng quý vị cứ tập đi, có định có kinh nghiệm rồi, từ từ tôi sẽ giải thích thêm cho các bạn nghe thế nào là bản chất của danh và sắc. Như vậy thì bạn hãy đi theo cái phần hướng dẫn. Dĩ nhiên trong đó nó trộn lẫn khái niệm trong á, trong đó nó có thiền định trong á, không phải thiền tứ niệm xíu không thôi. Nhưng mà bạn cứ tập đi, khi nào bạn có kinh nghiệm thì từ từ tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu thế nào là danh sắc. Vậy thưa thiền sư, ngài nói rằng tập đi, có định có kinh nghiệm, tôi sẽ giải thích cho bạn về bản chất của danh sắc là gì. Bản chất khi tôi nói bản chất thì bản chất này là bản chất của danh pháp và sắc pháp. Hành giả thực tập theo và có sự hiểu biết, hiểu thật sự, đây là một dạng của tuệ giác. Khi mà bạn hiểu được bản chất của danh pháp và sắc pháp á, là danh và sắc á, thì cái này là gọi là tuệ giác của bạn này. Người hành thiền tứ niệm xứ biết cách thực tập sao cho đúng cũng là có trí tuệ, và đây là trạch pháp giác chi. Ví dụ như trong cái phần hướng dẫn ta chỉ mình ngồi như thế nào, mình đi như thế nào, mình tập hoài bắt đầu mình hiểu. Khi mình hiểu thì sự thực tập mình rất là quân bình, nó lên xuống, nó trụ trục nữa. Thì ông nói rằng hãy biết cách tập là trong này bạn có trí tuệ, mà cái này là trạch pháp giác chi. Năm căn tính, tấn, niệm, định, tuệ, cái cuối cùng rất quan trọng, tức là trí tuệ đó. Cái cuối cùng rất quan trọng, và nhưng mà ít ai, có ít người, có hành giả nào, có hoặc có rất ít hiểu về cái điều thứ năm. Cái cuối cùng là trí tuệ rất quan trọng, nhưng ít hành giả hoặc có rất ít những người có, nhưng mà có rất là yếu. Có rất ít hành giả về trí tuệ, hiểu về trí tuệ, hoặc giả là có trí tuệ mà có rất là yếu. Khi có đủ năm yếu tố, hành giả cứ thực tập từ từ, những tuệ giác khác sẽ sanh lên càng lúc càng mạnh. Thưa thiền sư, con nghe thiền sư nói khi tập thiền tứ niệm xứ, hành giả nói đã thấy tâm, nhưng thật ra chỉ thấy cái dáng chứ chưa thấy tâm thật sự. Xin ngài giải thích thêm. Thiền sư giải thích, ví dụ nói về sân, chúng ta biết được cái gì đây? Bạn nói là bạn thấy tâm sân của bạn, bạn đang nói về cái gì? Hành giả biết được sân sanh lên qua cái sự suy nghĩ. Tại vì khi mình nổi sân tâm, mình suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng. Ví dụ phải vậy không? Anh này bà nọ phê bình, chỉ làm rất là dữ. Bạn thấy được cái tâm sân qua cái sự suy nghĩ và cảm thọ, suy nghĩ sân hận và cảm nghe rất là khổ sở. Khi một cái câu chuyện phiền não là tâm mình suy nghĩ rất là dữ, mà suy nghĩ toàn chuyện phiền não không à. Và khi mà mình suy nghĩ về chuyện phiền não thì mình cảm nghe rất là khổ. Như vậy bây giờ bạn đã nhận ra được tâm sân qua cái sự suy nghĩ, qua cái cảm giác. Nhưng suy nghĩ và cảm thọ không phải là sân, cho nên mới nói là chỉ thấy sự biểu hiện của tâm sân chứ chưa thấy bản chất thực sự của sân. Bởi vì tâm trí tuệ nó cũng suy nghĩ vậy. Và nếu mà tâm trí tuệ suy nghĩ, mà suy nghĩ nhiều nó cũng cảm thấy rất là bức xúc. Vậy thì trí tuệ cũng suy nghĩ, mình cũng cảm nhận được cái cảm giác khi mà trí tuệ khởi sanh. Vậy thì suy nghĩ và cái cảm thọ không phải là tâm. Thọ có ba cái: lạc, ưu và xả. Lạc, ưu, xả chỉ là khái niệm. Bỏ ba khái niệm này đi, bạn sẽ không biết thọ. Nếu mà không có ba khái niệm ưu, khái niệm lạc, ưu và thọ, thì người ta, cái người mà sơ cơ không hiểu thế nào là thọ hết. Trong vi diệu pháp có nói về sắc vi tế, chúng ta chỉ thấy bằng tâm vì chúng là pháp cảnh, chúng chỉ là bản chất. Khi bạn nhìn chẳng hạn, có ba yếu tố chúng ta thấy, giúp chúng ta thấy, đó là cảnh sắc, thần kinh sắc và nhãn thức. Cái này là thuộc về vi diệu pháp. Hai cái đầu là thuộc về sắc pháp, nhưng mà bạn không có thấy được. Ví dụ người ta nói là mình nghe được là nhờ cái căn, mà cái căn là sắc pháp, mà sắc pháp là cái gì cũng phải cái lỗ tai đâu, mình không thấy được, nó rất là vi tế mà có mặt đây. Rồi âm thanh cũng là sắc pháp, nhưng mà mình không có nhận ra đâu. Nhờ cả ba cái cùng nó xảy ra cùng một lượt, là nhờ âm thanh là sắc, là cảnh sắc ở ngoài, là sắc pháp ở ngoài, nó đụng vào cái sắc pháp này, tức là cái căn, rồi cái thức nó khởi sanh, cả ba cái nó lên, lúc bây giờ mình mới hiểu, mình mới nghe được. Trí tuệ sẽ giúp chúng ta hiểu bản chất của danh sắc. Đối tượng của tuệ giác minh sát là chân đế. Ví dụ khi bạn đơn giản, khi bạn tập thiền và nhận ra được tương quan nhân quả, đó là trí tuệ hiểu, không thể giải thích được khái bằng khái niệm vì không có hình tướng và màu sắc. Ví dụ như bạn quan sát hoài cái tâm suy nghĩ, bạn thấy rằng hễ mà càng suy nghĩ thì cảm xúc nó càng khởi sanh lên. Suy nghĩ mà suy nghĩ buồn thì tự nhiên phiền não nó khởi sanh lên, tâm sân mình khởi sanh lên chẳng hạn. Thì cái này bạn hiểu thôi, bạn không có khái niệm, cho đó bạn hiểu, bạn không có giải thích được. Khi cho hành giả trình pháp, tôi hiểu được tâm họ dù không thấy. Tôi thấy cách họ nói, hành vi cử chỉ là thông tin giúp tôi hiểu họ tập thiền với tâm tâm gì. Có thể là tâm tham, hoặc giả là với tâm gì đó, và tôi hiểu điều này rất là rõ. Hiểu được là nhờ tôi đã hiểu bản chất của tâm tham. Ngay cả hành vi cử chỉ của thiền sinh vốn chỉ là khái niệm cũng giúp tôi hiểu bản chất thực sự của tâm hành giả. Ví dụ như có một cái ông người Mỹ đó, ông gặp mà thiền sư hòa thượng Sửu Minh đó. Mà khi muốn bước vô phòng đó, hòa thượng nhìn rất là kỹ. Thì khi ông vô ông nói chuyện rất là sân hận, nói rằng là cả ngày hôm nay tôi đi rồi người ta dắt đi chỗ này chỗ kia, rồi nghe vị này vị kia trình pháp thuyết pháp tôi mệt quá. Vậy tôi nhờ ngài làm ơn, ngài nói vắng vắng tóm tắt cho tôi, trong người tôi cũng được khỏe, mà tôi cũng là bị cái chân của tôi bị yếu rồi nữa, vân 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 vân. Kê hòa thượng nói thôi đi, ông ngồi cũng được, thôi đi kiếm trong cái ghế ngồi cho ông ly nước uống. Hòa thượng làm thinh không nói năng gì hết trơn. Kê đến khi mà ông uống xong miếng nước xong rồi đó, hòa thượng nói vậy thì bây giờ đó ông muốn nói tóm tắt là tôi nói cho ông nghe tóm tắt thôi, nhớ quan sát cái tâm sân của ông á. Ông ưa nổi sân lắm. Làm sao mà hòa thượng biết là ông này là người nổi sân? Là bởi vì khi mà ta bước vô hành, hòa thượng để ý cái hành vi cử chỉ, biết là cái người này tánh tình nó rất là sân hận. Như vậy tất cả những cái biểu lộ bên ngoài, thường xưa này nói là khái niệm mà thôi, Nhưng mà nhờ những cái khái niệm niệm đó đó, mình hiểu được bản chất của cái người trước mặt mình là như thế nào. Nhưng mà sự hiểu biết này không phải là mình xét đoán người ta, mà mình hiểu nhờ mình đã quan sát mình. Khi tâm tham tâm sân nổi lên thì hành vi cử chỉ của mình như thế nào, mình quan sát nhiều lần quá, bây giờ mình thấy người đó, mình hiểu là tâm họ rất là nổi sân đó. Nhiều vị độc giác Phật hay các vị đệ tử của Phật nhờ quan sát tục đế, như các ngài thấy lá rơi nước chảy mà đắc đạo quả, hay một vị vò cái khăn sạch, khăn bắt đầu dơ, nhờ khăn dơ mà ngài đắc đạo quả A-la-hán. Đây là những cái câu chuyện ở trong tích truyện đó. Người ta cứ lầm tưởng rằng tuệ minh sát rất dễ đắc, trong thực thế không dễ như người ta tưởng. Khi thực sự hiểu các tuệ minh sát thì đạo quả sẽ không còn xa nữa đâu. Thưa thiền sư, nhưng ngài nói rằng hiểu cách tập cũng là một dạng tuệ giác, có phải không? Tôi không nói tuệ giác mà tôi nói đó là trí tuệ. Sự hiểu biết giúp cho hành giả quan sát đối tượng mà thôi, chứ chưa phải là tuệ minh sát. Thưa thiền sư, con thấy rằng nhiều người tu mà mong đắc đạo, mong được các tuệ giác minh sát. Đúng rồi, cách trình pháp của họ cho tôi hiểu rằng họ cũng làm như vậy, nhưng mà không phải là chuyện dễ vì không đủ mạnh. Tuệ minh sát thật sự xảy ra khi hành giả đã hiểu, hiểu thật nhiều lần, hàng tỷ lần như vậy, hiểu biết càng lúc càng sâu và nó trở thành thói, một cái bản chất tự nhiên. Như vậy tuệ minh sát là trí tuệ mà thôi. Khi bạn tu tập, bạn quan sát hoài, tự nhiên cái sự hiểu biết nó khởi sanh, mà không phải khởi sanh một lần, mà khởi sanh rất là nhiều lần, khởi sanh hàng tỷ lần đó, lập tới lập lui hoài. Rồi mình về nhà mình không tu tập, nó tuột, nó tuột mình tập lại, nó hiểu lại, cứ tập tới tập lui, nó tuột lên tuột xuống hoài, cho tới lúc mà nó hiểu một cách chắc chắn rồi thì nó trở thành tuệ giác. Sự hiểu biết về đối tượng là gì? Đó là chỉ sự nhận biết bởi tâm, không có màu sắc hình dáng, không có khái niệm. Nhưng tiếng động lớn, mùi hôi, đối tượng không ưa là chúng ta nổi sân, có phải như vậy không? Đối tượng là gì? Đối tượng chỉ là sự là cái chi nhận biết bởi tâm. Và đối tượng thì không có màu sắc, không có hình dáng, không có khái niệm. Nhưng mà khi một tiếng động mình nói là đối tượng, nó khởi sanh, mà nếu nó lớn quá mình không chịu. Cái mùi là đối tượng, nhưng mà cái mùi hôi quá mình cũng không chịu. Khi hiểu thực sự thì tất cả đều là chân đế, nên không thể nào có phiền não có mặt. Vì vậy trong khi mình nhận ra được một mùi hôi hoặc một tiếng động nhanh mà tâm có hành giả nó bình thản mà không buồn không giận á, lúc bây giờ là cái người này là có thể là có tuệ minh sát đấy. Như khi tôi nói kinh nghiệm về mùi, một ngày ngửi không biết bao nhiêu mùi, nhưng khi tâm yên tôi hiểu mùi chỉ nhận biết qua khứu giác, tức là qua mũi mà thôi. Bây giờ những tuệ giác của thiền minh sát xuất hiện một lượt, từ tuệ danh sắc cho đến tuệ vô thường. Tôi chỉ hiểu thôi, tôi chỉ hiểu rằng cái mùi mình chỉ biết được qua cái mũi, qua cái khứu giác này thôi. Khi mà cái sự hiểu biết này nó khởi sanh thì tất cả các tuệ giác khác nó khởi sanh lên cho tôi. Thưa thiền sư, nói như vậy có nghĩa là những tuệ giác của thiền minh sát sẽ xảy ra cùng một lúc, 16 tầng tuệ bật ra một lúc, chứ không phải từng tuệ một, có phải như vậy không? Trả lời, nếu hành giả đã kinh nghiệm sâu sắc, kinh nghiệm nhiều lần như thế thì như thế. Tương tự như phiền não, nếu tham sân si quá mạnh thì nhiều tâm phiền não cùng xảy ra một lúc, chứ không phải một tâm ở đâu, và chúng xảy ra tiếp nối nhau. Đôi khi suy nghĩ phiền não cả đêm không nhắm mắt nổi nữa. Thiền sư nói cái phiền não, cái tuệ giác nó cũng giống như phiền não đó. Khi mà mình kinh nghiệm nhiều lần rồi thì mình sẽ thấy nó tới cùng một lúc và nhiều thứ khác nhau trong hai một. Ngược lại, trí tuệ khi phát sanh thì chỉ nhích từng chút một, như xe bị nghẹt xăng chạy một chút rồi đứng, hay trí tuệ mới lo lên một chút là phiền não đã giang tay phá nát rồi, không cho nó mặc thêm nữa. Khi trí tuệ mới lưu lên, tâm ngã mạn nói tôi biết, thế là sự hiểu biết phải dừng lại. Thiền sư nói hiện tại cái tình trạng của hành giả bây giờ đó, đừng có mong móng cái chuyện tội giác, là bởi vì phiền não ghê lắm. Khi mình quan sát mình thấy tâm mình rất là phiền não, mà nó tới hàng loạt lần, chứ không phải một hai. Còn cái trí tuệ mà mình tu tập á, thì nó lên có một chút xíu à. Chẳng hạn mình ngồi mình hiểu rằng tại vì suy nghĩ đưa đến cảm xúc, đây là một dạng cái sự hiểu biết này. Nhưng mà một chút rồi, bữa sau mà mình buồn là tự nhiên mình cứ nói tôi buồn. mình đem tôi ta vào đó. Thì ông nói rằng thế mà trong cái tình trạng của một cái hành giả mà mới tập á, thì là phiền não rất là nhiều. Còn trí tuệ thì có chút xíu à, mà trí tuệ nó một chút xíu rồi mình không tập nó mất. Hoặc giả là mới chút xíu lên, ví dụ như mình mới hiểu được cái gì đó, cái tuệ giác nó khởi sanh giúp mình hiểu được một điều gì đó, thì trong tâm nó vội, nó nói rằng à tôi đã hiểu, tôi đã hiểu, tôi đã hiểu. Thì khi mà nói tôi đã hiểu là phiền não nó đứng bên cạnh rồi đấy. Thật ra đâu có tôi ta mà nó nói tôi. Thì ông nói rằng bổn phận của hai phiền não là hễ mà tuệ giác lên là nó đứng sẵn, hễ mà mới lú lên là dập xuống liền, bởi vì nó đem tôi ta vào đó. Thưa sư, con để ý hễ thiền sư mới khen một chút xíu tốt đúng trong khi trình pháp, thế là hành giả tâm ngã mạn khởi lên ngay tức thì, mặt mày hớn ha hớn hở. Đây là một cái câu của trình pháp con nói vậy đó. Tôi để ý mấy bà kia đó, thiền sư mới nói tốt tốt đúng đúng một chút xíu là thôi mặt mày hớn ha hớn hở à. Trả lời, đối với những hành giả mới tập, thiền sư phải có thái độ như vậy để khuyến khích họ tiếp tục duy trì tu tập. Nếu đòi hỏi quá cao, hành giả sẽ thấy quá khó khăn và muốn bỏ cuộc vì đức tin còn yếu, do trí tuệ chưa đầy đủ. Vì vậy ông nói bây giờ tôi không dám nói cái gì nữa, nếu mà thấy hành giả làm đúng thì tôi nói được, tiếp tục. Hãy hiểu chữ được và tiếp tục có nghĩa là tốt rồi đấy. Nhưng mà mình thường nghe, mình ưa nghe chữ tốt lắm, khi nghe tốt là mình rất là hăng hái. Mà ông nói hễ mà nghe nhiều quá ra thấy tốt tốt lá, cái tự nhân tâm nó nói thôi đủ rồi, ông nói vậy là thấy tốt quá rồi, khỏi cần tu nữa. Thế mà khỏi cần tu nữa, ngưng lại là bao nhiêu cái chuyện mình kinh nghiệm nó tuột hết, vì mình chèm nước ngược mà. Vì vậy mà những cái năm mà sư hướng dẫn bà con, giúp đỡ bà con mà vấn đề mà thông dịch, là sư thấy hễ mà khi mà nói tới vấn đề mà sanh diệt hay là vấn đề tuệ giác rồi vậy, thì sư này cứ dòm mặt cười hoài, nói thôi bây giờ nó hiểu cái gì thì tiếp tục tập nữa đi để cho nó hiểu thêm. Khoan nói rằng là cái này là cái gì nữa, cách đây không biết mấy ngày đó có một vị hành giả lại gặp sư, thấy tâm yên quá, tâm yên ổn quá, con tưởng đây là niết bàn rồi, là quý vị đã thấy là nát tan rồi đó. Mới kinh nghiệm chút là nó thấy nó nói niết bàn rồi đó, mà nói cái này là nó ngã mạn ở trong này thì mình không tu tập nữa. Vì vậy anh chị em phải nhớ một điều đó, Phật cao một thước thì ma cao một trượng. Nghĩa là trong cái sự tu tập của mình, trong cái diễn trình tu tập thì mình hiểu một chút gì là phiền não đứng bên cạnh nó chưa chờ sẵn để nó kéo mình xuống, vì là bản chất của nó là phải như vậy. Vì vậy mình phải cẩn thận rất là nhiều. Một bài pháp khác nữa nói về vấn đề mà mình khắc khẩu, khắc khẩu mình không có không khẩu với ai. Dạ thưa ngài, trên đời có những người mà không hợp mạng khắc khẩu với mình, suy nghĩ như vậy có đúng không? Thấy sao mà tôi với bà đó sao mà đụng nhau là cãi lộn à? Khắc khẩu quá, không có hợp, gặp là lo tránh à? Mình suy nghĩ như vậy có đúng không? Mình suy nghĩ rằng là có những người mà không hợp, không khắc khẩu với mình. Trả lời, nếu người ta khắc khẩu với mình vì họ có thành kiến, có định kiến xấu về mình, tốt nhất là bạn đừng có nói gì nữa, hãy làm thinh đi, và nếu cần thì đừng có giao tiếp, bởi vì người ta có thành kiến với mình rồi mà. Và khi mà một khi mà người ta có thành kiến, có định kiến xấu về mình rồi đó, thì mình nói cái gì cũng không được, người ta cũng nghe đâu. Rồi người ta, nếu mà mình có thành kiến với người ta thì mình nói cái gì người ta nói cái gì mình cho là xấu. Vì vậy thì nếu vậy thì thôi làm thinh đi, đừng nói nữa. Thưa sư, con muốn nói về trường hợp anh em bà con thân quyến trong nhà. Mình đi xa, họ thương, họ nhớ, họ gửi email, họ kêu điện thoại, họ nói họ thương, họ nhớ mình, nhưng về nhà gặp nhau thì cãi vã, bất đồng quan điểm, xung đột rất là nặng nề. Thiền sư nói có lẽ vì hành giả tu chưa có sự chuyển hóa thay đổi, cho nên người nhà không kính trọng mà nghe theo. Cái người tu đó, ông này cũng nói mình là người tu đó, mình đi tu một thời gian rồi đó, mình về nhà đó mình ưa khuyên lên người khác tu lắm, mà người nhà của mình á là họ, vì mình là họ là người nhà của mình, vì mình là người nhà của họ, mình là thân bằng cốt thuộc của họ, thì họ nhìn mình rất là kỹ. Và thường thường là cái sự chuyển hóa nó tới rất là chậm, Mình tu 5 năm, 10 năm chưa chắc là mình đã có sự chuyển hóa. Nếu mình tu không đúng, thì khi mà họ nhìn được cái sai trái của mình, mình nói cái gì họ không có nghe đâu. Vì vậy ông nói, mình là người tu, mình đi xa gia đình rồi mình trở về, nhớ đừng có làm ta đây mà là thiền sư, pháp sư, rồi giảng giải trong nhà, khuyên người ta, người này người kia tu. Chỉ cần mình nói một câu mà vô ý, hay mình làm một cái hành vi cử chỉ này mà người nhà họ thấy, là bởi vì họ ở gần mình mà, thế là họ không có tin mình, và mình nói là họ phản bác đấy. Có lẽ vì hành giả tu và chưa có sự chuyển hóa thay đổi, cho nên người nhà không kính trọng và không nghe theo. Nếu mình thay đổi thì người ta sẽ thay đổi đó, người ta sẽ nghe mình đấy. Thân giáo là phương cách giáo dục tốt nhất, hãy tu trước rồi khuyên người khác tu sau. Mình tu là cho người khác một cái gương lành để họ noi theo, chứ không phải mình tu để rồi mình về mình muốn mình chỉ cho người ta. Vì vậy mình hãy đổi mình trước này. Con dặn vậy. Thân giáo là rất là quan trọng. Thân giáo là cái phương pháp tốt nhất. Mình hãy đổi mình đi, rồi người ta thấy mình thay đổi, người ta thấy mình từ sao mà xấu quá mà bây giờ tốt chẳng hạn, thì người ta sẽ theo đấy. Sư kể cái câu chuyện có cái cô kia đó, mấy cái năm mà sư mới tu, sư gặp cô á, cô đi hành thiền, cô đi cái chừng vài ba ngày, khóa thiền 10 ngày hay là 20 ngày hay là 15 ngày, cô đi chừng vài ba ngày thôi. Cô đi về, lúc đó sư mới tu, sư hỏi, ủa sao mà cô đi ít ngày vậy? Bộ cô bận lắm không? Thấy cô còn hồi hưu rồi mà, thì giờ rảnh mà sao không đi cho nhiều? Cô nói không được đâu, ông chồng con ổng ghen lắm. Cô nói con tu gì mà bà tới bên kia mấy ông thầy cũng dê. Nói ông thiền sư đó, phải ác vậy đó. Mà mấy ông sư là ở đâu? Hòa thượng thầy của sư thì già quá rồi, mà sư thì mình mới chập trai chập chững, mình biết cái gì đâu mà dê. Mà nói tới bà tới bà tu đó, mấy ông thầy đông dê. Rồi bẵng đi một thời gian, sư đi đâu đó không biết, sư về trở lại thì thấy cổ đi hành thiền, cổ đi bây giờ cổ đi đều đặn á, đi được một khóa 10 ngày luôn. Phải, ủa sao mà bộ ông chồng cô bây giờ ông đổi rồi sao? Thế cổ nói bây giờ ông cho con đi tu rồi sư ạ. Phải, tại ông tại sao vậy, có chuyện gì đó? Ông nói bà tu với mấy ông sư cũng biết bà tu cái gì mà tôi nói bà không cãi nữa. Chứ hồi trước mà tôi nói là bà nhảy tủ đứng vô cổ tôi à, bằng họng tôi á. Tức là cái cô này hồi trước là dữ lắm rồi, thấy không? Ông nói cho một vài câu là bà này bà đớp lại liền tức thì. Bây giờ đi tu người ta dặn mình thôi bây giờ làm thinh đi. Đó. Mình làm thinh không phải là mình thua người ta đâu, mình làm thinh để là mình nhiếp phục cái tâm sân của mình đấy. Thì cô này, ông này cũng nói bà tu cái hạnh gì mà tôi thấy bây giờ bà không cãi nữa, thôi cho bà tiếp tục đi nữa. Thân giáo là phương cách giáo dục tốt nhất, hãy tu trước rồi khuyên người khác tu sau. Mình tu là cho người khác cái gương lành để họ noi theo. Cá nhân tôi là một trường hợp, hồi lúc còn cư sĩ tôi quậy phá xì ke ma túy tứ đổ tường đủ thứ chuyện, cả gia đình ai cũng ghét tôi. Lúc sau này khi tôi biết tu tập, tôi thay đổi, tôi biết tu, bắt đầu hành thiền tích cực, tâm có sự chuyển hóa rõ rệt, cho nên những hành vi cử chỉ cũng đàng hoàng tử tế hơn. Bây giờ tôi bớt nói và đôi khi gần như là không nói, nhưng nói gì thì anh chị em trong nhà cũng nghe theo. Họ nghe là vì thấy tôi nói đúng, tôi nói hợp với chánh pháp. Nhà tôi rất đông anh em, cứ mỗi Chúa Nhật cả đại gia đình sum họp ăn uống. Bố mẹ tôi thấy con cái về đông đúc cũng rất vui sướng, nhưng tôi thì lại suy nghĩ cách khác. Suy nói rằng là nhà gia đình tôi là anh em đông lắm, anh em rồi vợ chồng con cái nó đem tới. Ông gia đình có người Tàu, nhà của ba ông là lớn lắm, thành ra thứ bảy Chúa Nhật là họp nhau lại ăn uống. Thì ba má ông là vui lắm, sướng lắm, thấy con cái nó về đầy đủ khoái lắm. Nhưng mà lúc bây giờ ông nói, ông nghĩ cứ tụ tập ăn uống với nói dốc như vậy thôi sao đây? Nên tôi đề nghị trước khi ăn cả nhà ngồi thiền. Tôi nghĩ là tôi chỉ đề nghị vậy thôi, tôi không biết là mà anh chị em tôi có muốn nghe không nữa, tại vì từ trước giờ họ đâu có tin tưởng tôi. Vậy mà bây giờ lần này tôi nói trước khi ăn uống thôi mình ngồi thiền chừng 15 phút đi. Thế là cả nhà làm theo. Rồi thay vì ngồi 15 phút, tôi tăng từ từ tới nửa giờ và đôi khi tới 45 phút. Sau giờ ngồi, tôi hỏi thăm xem anh chị em tôi có kinh nghiệm cái gì không, giống như tôi cho quý vị trình pháp vậy. Thì cái phần mà thiền và phần tàng luận Phật pháp nó chiếm gần hết 2/3 cái thời giờ mà học tập họp rồi. Sau đó là ăn uống xong là hết giờ rồi phải đi về. Mọi người Lúc bây giờ tôi cho phép mọi người trình bày, tức là trong cái phần trình pháp á, mọi người trình bày những hay góp ý, đặt câu hỏi, và từ từ những tranh chấp trong gia đình, những khó khăn trong quan hệ, những người này người kia, những khúc mắc chưa được tháo gỡ bây giờ được đưa ra. Thế là tôi dùng Phật pháp giúp mọi người hiểu vấn đề nằm ở đâu và tại sao phiền não sanh lên, rồi phương thức giải quyết. Sư này nói là khi mà tôi đề nghị bà con ngồi thiền á, là tôi biết cái giai đoạn đầu là được rồi đấy. Lúc đầu ngồi 15 phút thôi, sao tôi đề nghị ngồi tới nửa giờ đó. Rồi tôi mới hỏi là anh chị em có kinh nghiệm điều chi không. Rồi bắt đầu họ nói những cái chuyện mà họ xung đột với nhau ở trong gia đình. Lúc bây giờ thì sẵn cái cơ hội đó, tôi dùng Phật pháp để tôi giải quyết. Và cái câu chuyện đó, mọi sự, mọi cái chuyện mà khó khăn đó tương đối đó được xử lý khá. Những buổi sinh hoạt như thế càng lúc càng được mọi người ủng hộ và tham gia. Tôi trở thành cố vấn dạy dỗ, thiền sư dạy đạo cho tất cả những thành viên trong gia đình. Đây là cái điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Đó, nhưng mà nhờ cái sự tu tập tôi tự thay đổi, sự chuyển hóa. Bắt đầu mọi người nghe tôi, và khi mà mọi người, tôi thấy mọi người nghe rồi thì tôi hướng họ về vấn đề Phật pháp. Là người tu hành mình phải tu để có sự chuyển hóa chính mình trước nếu mình muốn dạy ai. Và đây là cách truyền bá Phật pháp tuyệt vời nhất. Đến đâu đừng muốn dạy, mà phải làm sao để người thấy, người ta thấy cung cách đạo đức của mình. Mình dùng những lời nhã nhặn đúng pháp, không háo danh háo lợi, bon chen giành giật ngã mạn, cho mình là cái này cái kia, rồi mình có những cái thái độ rất là trịch thượng đối với người khác. Sư nói là mình phải nhớ điều đó. Mình tu cũng chưa có giỏi đâu, thì mình đừng có ta đây, đừng có làm đây mình hay mình giỏi. Từ chỗ đó người Phật tử bắt đầu có lòng tin, họ thích thú muốn tìm đến học hỏi. Bây giờ đó là cái lúc tốt nhất mà chia sẻ. Còn người ta chưa hỏi khoan nói cái đã. Hòa Thượng Sư Minh cũng dạy vậy đó. Hễ mà nói chuyện cái Phật pháp là có bốn điều. Người ta nói Phật pháp, mình lắng tai mình nghe là cái chuyện thứ nhất. Nếu người ta nói đúng, mình đồng ý là chuyện thứ hai. Thì cái thứ nhất, khi mà ta nói Phật pháp mình lắng tai mình nghe, tức là cái miệng mình im, phải vậy không? Rồi nếu như mà người ta nói đúng mình đồng ý thì cái miệng mình cũng im. Mà nếu người ta nói có sai chăng nữa, mình nói mình góp ý chút đỉnh mà thấy người ta cãi thì thôi cũng im luôn nữa. Ba cái đều im hết. Cái thứ tư á, hễ có ai hỏi mình á, mình mới trả lời. Như vậy là cái cách thức mà tốt nhất để mà nói chuyện Phật pháp là cái miệng mình im đi, bớt đi. Thì tới lúc nào mà ta hỏi, lúc đó hãy nói. Lý tưởng của một người dạy đạo là hiểu rất rõ về tâm mình, hiểu thật kỹ, thật sâu sắc, hiểu rõ bản chất của các pháp tự nhiên do nhân quả vận hành và tác động. Nếu không là mình sẽ đi vào sự khó khăn đấy. Điều này có nghĩa là chưa giúp được ai mà phiền não đã bắt đầu dập mình một cách điêu đứng rồi đấy. Tại vì khi mình đi chỉ dạy người khác, khi mình nghe họ nói, nghe người ta theo mình, mình ngã mạn rất là dữ. Và khi mà mình mà cái tâm ngã mạn của mình mà lên là mình sẽ bị điêu đứng đấy. Thưa sư, biết chừng nào mới rõ là mình đã hiểu mình đủ? Càng tập càng thấy mình hiểu chưa đủ bao nhiêu cả. Trả lời, hiểu tâm mình cho thật rõ đi. Hiểu tâm mình sẽ hiểu tâm người khác. Khi hiểu rõ bản chất của tâm, bản chất của thiện pháp, của bất thiện pháp, thì bạn sẽ hiểu tâm người khác đấy. Thì sư nhắc là bây giờ bạn tập đi. Bạn tập rồi bạn hiểu bạn. Hiểu bạn tức là thấy phiền não của mình. Thế khi phiền não nó tới là mình xử lý như thế nào này? Cái thái độ, cái cử chỉ, cái hành vi, cách thức nói năng của mình như thế nào? Thì khi mà mình thấy ở người khác như vậy, mình hiểu là họ rất là phiền não, thì lúc bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như họ đang nổi sân, thôi làm thinh đừng nói. Không có lúc đó là phải im mà, chứ còn nói là cả hai đều phiền não. Hiểu bản chất là thế nào? Ví dụ như khi bạn hiểu rõ bản chất của tâm tham chẳng hạn, từ chính bạn thì bạn cũng sẽ hiểu tâm tham hay tâm sân của người khác, của Tây, của Tàu, của Ấn Độ, của Myanmar, Việt Nam. Tất cả phiền não thì giống nhau hết, chỉ cần hiểu một mình thôi. Mình tu tập, mình quan sát mình hiểu mình rồi thì mình sẽ hiểu người khác à, cho dù người đó là người nào. Thưa thiền sư, nếu người ta yêu cầu mình dạy thì phải làm sao? Yêu cầu quá sức dạy đi, nhưng nhớ cẩn thận đấy. Cái gì mình biết thì nói, cái gì không rõ khoan nói đã. Thiền sư Jyotika có nói một câu, ngài nói rằng ai nghĩ rằng giúp đỡ người khác bằng cách dạy dỗ truyền bá Phật pháp phục vụ nhân loại hay cứu rỗi con người là điều quan trọng nhất nên làm. Người ấy không hiểu và không biết điều gì quan trọng, điều gì có thật sự có ý nghĩa sâu sắc. Đọc lại cái chỗ này này. Ai nghĩ rằng giúp đỡ người khác, giúp đỡ họ bằng cách nào là dạy dỗ truyền bá hoặc phục vụ nhân loại, cứu rỗi con người là điều quan trọng nhất, là điều nên làm, người ấy sẽ không hiểu, không biết điều gì quan trọng, không biết điều gì thật sự có một ý nghĩa sâu sắc. Cái tâm của một cái người mà hướng ra ngoài, mình chỉ muốn giúp đỡ người khác này, muốn phục vụ này, muốn là cứu rỗi người này người kia này, thì ngài Thượng Sĩ Du Tư Ca nói cái người này là cái người không biết cái gì là có ý nghĩa sâu sắc. Điều quan trọng mà một người trí tuệ thông minh có thể làm là sống cuộc đời của mình cho chân thật, nỗ lực tìm hiểu hơn bản chất thực sự của mình, hiểu hơn là mình xấu thế nào và mình tốt thế nào. Ước mong được người ta kính trọng, ước mong được người ta tri ân, mình muốn người ta quan tâm tới mình. Ngài Thượng Sĩ Du Tư Ca nói tiếp, đấy là bạn đang tự trói tay mình đưa vô tù đấy. Ước mong được người khác kính trọng, ước mong được người ta tri ân, ước mong người ta quan tâm mình là người tu á, mình mong những chuyện này á, là mình trói tay mình đưa, chính mình trói tay mình đưa mình vô tù. Một lần tôi nghe có người nói: Ngài ơi, con thấy Ngài đẹp quá, lại trí tuệ và luôn luôn yêu đời nữa. Tôi tự nói: trời ơi, ước chi đó là sự thật. Họ có hiểu đâu rằng tôi cũng điên điên khùng khùng, cũng chậm chạm, cũng ngu dốt, và không hoàn toàn, rồi cũng chẳng bao giờ hoàn toàn cả. Họ nói tôi, họ nói sao mà tôi thấy Ngài đẹp mà trí tuệ quá. Tôi nói: trời ơi, ước chi mà sự thật. Nếu mà họ tới gần mình, họ thấy mình cũng khùng khùng, điên điên, cũng chậm chạm, và mình cũng không hoàn toàn như họ nghĩ hết. Đây là chỉ cái ảo giác của người ngoài thôi. Đó là Ngài nói rằng là vậy. Đây là cái lời mà tôi khuyên quý vị đó. Khi mà người ta nói quý vị mà trí tuệ nhiều đó, tôi chừng quý vị cũng khùng đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.